Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Tâm biết có Chúa vẫn đi cùng, vững tin vâng theo Ngài. Nguyện theo Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về những lời dạy của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích những lời giáo huấn của Chúa được ghi trong các phúc âm để rút ra những nguyên tắc áp dụng cho đời sống hôm nay. Theo Chúa Giêsu là làm theo lời dạy của Ngài. Lời dạy của Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh và chúng ta cùng nhau học tập mỗi ngày. Trong chương trình này, chúng ta đang cùng nhau học những lời dạy của Chúa trong bài giảng trên núi được ghi trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, 6 và 7. Chúng ta đã học 20 câu đầu của chương 5 nói về đặc tính và ảnh hưởng của người theo Chúa. Chúng ta cũng đã học về quan hệ giữa Chúa Giêsu và luật pháp Mai-sen, cũng như quan hệ của chúng ta là người theo Chúa đối với luật đó. Sau khi trình bày quan hệ giữa chúng ta với luật Mai-sen, Chúa Giêsu đưa ra lời dạy sau. Chúa phán: Nếu sự công bình của các ngươi không trỗi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì chắc các ngươi không vào nước thiên đàng. Để cho các môn đệ thấy rõ sự công bình trỗi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si như thế nào, Chúa Giêsu đưa ra 6 ví dụ. Chúng ta đã học 2 ví dụ đầu tiên liên quan đến tội giết người và tội tà dâm. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si cho rằng nếu không tra tay làm hại mạng sống người khác thì không bị kể là giết người, hoặc không có hành động tà dâm thì không phải là tà dâm. Tuy nhiên, Chúa Giêsu cho thấy chỉ một thái độ giận dữ hoặc một lời nói thóa mạ thì cũng đủ bị kể là sát nhân. Và chỉ nhìn người khác với lòng thèm muốn và có ý nghĩ tà dâm thì cũng đã bị kể là tà dâm rồi. Chúng ta cũng đã học một phân đoạn khác liên quan đến tà dâm, đó là vấn đề ly dị. Chúa Giêsu cho thấy hôn nhân là một ràng buộc suốt đời và ly dị là làm cho vợ mình trở thành người ngoại tình. Chỉ có một trường hợp được phép ly dị, đó là vì lý do ngoại tình mà thôi. Như vậy, để cho sự công chính của chúng ta cao hơn sự công chính của các thầy dạy luật và người dòng biệt lập, Chúa Giêsu bảo chúng ta trước hết phải tránh giận dữ thóa mạ người khác, phải tránh vấn đề tà dâm ngay trong tư tưởng, phải chung thủy trong hôn nhân. Và trong chương trình tuần trước, Chúa dạy về vấn đề thề thốt, nhấn mạnh đến việc thành thật trong lời nói. Đó là 4 ví dụ đầu tiên mà chúng ta đã học. Hôm nay chúng ta sẽ học đến ví dụ thứ 5, cho thấy tiêu chuẩn công chính của ta phải cao hơn tiêu chuẩn của người dòng biệt lập ngày xưa. Chúa phán những lời sau được ghi trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 38-42. Chúa phán: Các ngươi có nghe lời phán rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Nhưng ta bảo các ngươi đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Nếu ai muốn kiện ngươi đặng lột cái áo ngắn, hãy để họ lấy luôn cái áo dài nữa. Nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ. Ai xin của ngươi hãy cho, ai muốn mượn của ngươi thì đừng trớ. lời dạy mắt đền mắt, răng đền răng được ghi trong sách Xuất Ai Cập chương 21 câu 23 đến 25, sách Lê Vi Ký chương 24 câu 19-20 và trong sách Phục Truyền chương 19 câu 21. Tại sao Chúa lại ban luật này cho người Do Thái? Cũng như trong trường hợp ngoại tình, ly dị và thề thốt, những luật này được ban bố để tránh sự lạm dụng. Trong trường hợp này, dụng ý của luật là để ngăn chặn người ta trong việc giận dữ, hung bạo và trả thù. Nếu biết rằng khi gây thương tích cho ai, mình sẽ nhận lại đúng như vậy, sẽ giúp người ta sợ và không dám gây thiệt hại cho người khác. Mặt khác, khi một người bị gây thương tích, nhưng có thể vì giận dữ hay muốn trả thù, có thể trả thù nhiều hơn điều mình được làm. Chúng ta kinh nghiệm điều này trong đời sống hàng ngày. Một người có thể gây thiệt hại nhẹ cho ta, nhưng vì tức giận, ta có thể trả thù lại nặng hơn. Luật này vì vậy nhằm ngăn chặn người ta phạm tội, đồng thời cũng ngăn chặn việc trả thù quá mức. Ngoài việc mục đích của luật lệ là để ngăn chặn người ta phạm tội và tránh việc trả thù quá mức, chúng ta cũng nên nhớ rằng luật này là để cho vị quan tòa xử án thi hành, chứ không phải giữa cá nhân với nhau. Giới lãnh đạo tôn giáo thời đó đã quên điều này và đã tự áp dụng cho mình. Nghĩa là có ai làm hại họ điều gì, họ lập tức làm hại lại cho đúng với điều bị thiệt hại. Hai lỗi lầm của giới lãnh đạo tôn giáo thời đó là, thứ nhất, đây là luật để ngăn chặn người ta làm điều sai lầm, nhưng họ lại nằng nặc áp dụng như một phương thức để trả thù. Và thứ hai, đây là luật để cho quan tòa áp dụng, nhưng họ lại tự mình áp dụng. Để cho thấy luật của Chúa, hay nói đúng hơn nguyên tắc áp dụng của Chúa khác với lối áp dụng của họ, Chúa Giê-xu phán, nhưng ta bảo các ngươi đừng chống cự kẻ dữ. Chữ kẻ dữ ở đây cũng có thể dịch là người làm hại chúng ta. Một bản kinh thánh khác đã dịch câu này như sau, đừng trả thù những người làm hại ta. Để làm sáng tỏ vấn đề này, Chúa Giê-xu đưa ra bốn ví dụ. Đó là việc có người vả vào má của ta, có người kiện để lột áo của ta, có người bắt ta làm việc, và có người muốn xin hay mượn đồ dùng của ta. Trong cả bốn ví dụ, vấn đề chính là vấn đề thiệt hại, nhưng ta không đòi đền bù. Câu thường được mọi người trích dẫn là câu, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Theo phong tục của người vùng Trung Đông, khi một người bị vả vào má bằng mặt trên của bàn tay, đó là cái vả sỉ nhục. Người ta thường sử dụng tay mặt, và để có thể vả vào má bên mặt của một người nào, ta phải dùng mặt trên của bàn tay để vả. Vì vậy, khi Chúa Giê-xu nói rằng, nếu có ai vả má bên hữu của ngươi, Chúa muốn nói đến cái vả sỉ nhục đó, tức là vả bằng mặt trên của bàn tay. Sứ đồ Phao-lô trong thư Cô-rinh-tô thứ 2, chương 11, câu 20 cũng có nói đến cái vả đó. Vì vậy, ý của Chúa Giê-xu trong câu này có nghĩa là ai vả vào mặt ngươi với ý sỉ nhục vì vả vào má bên mặt bằng mặt trên của bàn tay. Ai vả vào mặt ngươi với ý sỉ nhục như vậy thì đừng chống cự, nhưng hãy để cho họ tiếp tục hành hạ chúng ta nếu họ muốn. Chúa Giê-xu chẳng những dạy lời này, nhưng Ngài cũng đã áp dụng như khi Chúa đứng trước mặt kẻ thù. Sứ đồ Phi-e-rơ đã ghi lại thái độ đó của Chúa như sau. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề hăm dọa, nhưng cứ phó mình cho đấng xử đoán công bình. Thái độ đây không phải là một thái độ nhu nhược, vì cũng trong phiên xử Chúa, khi một người vả vào mặt của Chúa, Chúa đã nói lại, nếu ta nói sai, hãy chỉ chỗ sai cho ta xem, nếu ta nói phải, tại sao ngươi đánh ta? Ở đây rõ ràng là Chúa không đưa má kia cho người ta vả, nhưng Chúa lại phản đối. Điều này chứng tỏ rằng lời dạy của Chúa nhấn mạnh đến tình yêu thương, biết tự chế và không trả thù, chứ không có ý dạy chúng ta phải gánh chịu bất công áp bức mà không lên tiếng.
Mm. Ngày hôm ấy đường thương khó, Chúa Giêsu đau thương một mình mang lấy. Quân lính dọc ngang thét vang dẹp tan đám đông. Người người xô nhau ra nhìn xem, con người bị lên án chết trên đồi Gô-tha. Người đâm máu vì bao vết roi đau thương trên lưng từng lần ghê gớm. Đầu mang mão chiều gai đớn đau lần theo lối đi. Còn đoàn dân thi nhau hò vang, buông lời mắng nhiếc con người âm thầm xót xa. Đường thương khó ngày xưa Chúa đã đi, tên gọi Via Dolorosa. Vua Chí Thánh chịu bao đớn đau không hề lên tiếng. Vì thương ta Chúa đã quyết tâm đi tròn lối xưa, khổ nạn khinh hèn. Đường thương khó vì Adolorosa thua xưa lên đồi Gô-tha. Ngày hôm ấy đường thương khó, Chúa Giêsu đau thương một mình mang lấy. Quân lính dọc ngang thét vang dẹp tan đám đông. Người người xô nhau ra nhìn xem, con người đau đớn bước lên trên đồi Gô-tha. Đường thương khó ngày xưa Chúa đã đi, tên gọi Via Dolorosa. Vua Chí Thánh chịu bao đớn đau không hề lên tiếng. Vì thương ta Chúa đã hy sinh đi tròn lối xưa, khổ nạn khinh hèn. Đường thương khó vì Adolorosa thua xưa lên đồi Gô-tha. Muôn tội được bồi xóa, tội nhân được tha thứ, do tình thương thật bao la, thân chịu đau thương đẫm máu. Đường thương khó ngày xưa Chúa đã đi, tên gọi Via Dolorosa. Vua Chí Thánh chịu bao xót thương nào có than vãn. Vì thương ta Chúa đã quyết tâm đi tròn lối xưa, khổ nạn khinh hèn. Đường thương khó vì Adolorosa thua xưa lên đồi Gô-tha.
Ví dụ thứ hai trong lời dạy của Chúa Giêsu là nói về việc có người kiện để lột áo. Chúa phán, nếu ai muốn kiện ngươi để lột cái áo ngắn, hãy để họ lấy luôn cái áo dài nữa. Áo ngắn là nói đến cái áo trong và áo dài là áo ngoài. Mỗi người Do Thái thường chỉ có một cái áo dài và họ cũng dùng áo dài đó để làm mền đắp ban đêm. Vì vậy, luật của Chúa trong sách Xuất Ai Cập Ký chương 22 câu 26-27 có ghi như sau. Nếu ngươi cầm áo sống của kẻ lân cận mình làm của tin, thì phải trả cho họ trước khi mặt trời lặn. Vì là đồ chỉ có che thân, là áo sống che đậy da mình, người lấy gì mà ngủ? Nếu người đến kêu vang ta, tất ta sẽ nghe lời người, vì ta là đấng hay thương xót. Nói khác đi, trước tòa án, dù kiện tụng đến đâu, thì bị can bao giờ cũng được quyền giữ lại cái áo dài. Đó là quyền tối thiểu của người đó. Lời Chúa dạy ở đây vì vậy có nghĩa là người theo Chúa có quyền giữ lại áo dài hay là áo ngoài của mình. Nhưng chúng ta đừng nên lúc nào cũng đòi hỏi về quyền của mình. Nói về quyền hay là quyền lợi, chúng ta có thể đòi hỏi rất nhiều. Nhưng người theo Chúa cũng là người sẵn sàng khước từ những quyền lợi của mình mà sống. Đó là ý nghĩa của câu, nếu ai muốn kiện ngươi để lột cái áo ngắn, hãy để họ lấy luôn cái áo dài nữa. Ví dụ thứ ba nói về việc đi hai dặm đường. Câu này có liên quan đến một tục lệ của người Ba Tư ngày xưa. Trong hệ thống bưu chính của người Ba Tư ngày xưa, họ chia các con đường chuyển vận thư thành những chặng ngắn đi mất khoảng một ngày. Trên mỗi chặng đường như vậy, người ta đặt những trạm nghỉ có thức ăn cho người đưa thư và nơi cho ngựa ăn cỏ cũng như có ngựa đi chặng đường kế tiếp. Tuy nhiên, nếu có một sự trục trặc nào đó, người ta có thể bắt bất cứ người nào cung cấp thức ăn, chỗ ở, ngựa, hoặc có khi bắt cả người đó phải mang thư đi. Do Thái lúc bấy giờ là một nước bị trị và người La Mã cũng áp dụng luật này của nước Ba Tư cổ xưa. Người lính La Mã có thể bắt bất cứ người Do Thái nào vác một vật gì đó theo lệnh của họ đi một quãng đường nhất định. Chúng ta nhớ câu chuyện ông Simon, người Cyrene, đã bị người lính La Mã bắt vác cây thập tự cho Chúa Giê-xu. Lời dạy của Chúa Giê-xu ở đây hàm ý rằng, có khi chúng ta bị buộc phải làm một điều gì đó ngoài ý muốn của chúng ta nên vui vẻ mà làm, không nên cào nhào hay than phiền. Hơn thế nữa, chúng ta hãy sẵn sàng làm hơn điều mình bị đòi hỏi phải làm. Một ý khác nữa chúng ta thấy ở đây là phải sẵn sàng nhường nhịn, đi thêm một dặm đường, nghĩa là cố gắng hết sức để dung hòa và hòa giải khi có xích mích với người khác. Như vậy, lời dạy, nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ. Có nghĩa là, khi chúng ta bị bắt buộc phải làm một điều gì đó ngoài ý muốn, chúng ta nên vui vẻ mà làm. Chúng ta hãy sẵn sàng làm hơn điều mình bị đòi hỏi phải làm. Và chúng ta phải sẵn sàng nhường nhịn, cố gắng hết sức để dung hòa và hòa giải khi có xích mích với người khác. Ví dụ thứ tư Chúa Giê-xu dùng trong phần này là câu 42. Chúa phán, ai xin của ngươi, hãy cho, ai muốn mượn của ngươi thì đừng trớ. Đây không phải là một điều luật mới, vì trong sách Phục Truyền chương 15, câu 7 và câu 8, Chúa cũng đã dạy những lời như sau. Nếu trong thành nào của xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho, ở giữa ngươi có một người anh em bị nghèo, thì đừng cứng lòng nắm tay lại trước mặt anh em nghèo của mình đó, nhưng hãy đưa tay mình ra cho người vay món chi cần dùng trong sự nghèo nàn của người. Sứ đồ Giăng về sau cũng dạy những lời tương tự. Ông viết, nếu ai có của cải đời này thấy anh em mình đang cùng túng mà khép lòng lại, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được. Khuynh hướng thông thường của con người là giữ những điều của mình cho mình. Nhưng người theo Chúa được dạy là phải sống một đời sống yêu thương, giúp đỡ, sẵn sàng chia sẻ những của cải mình có cho người khác. Người xin hay người mượn chúng ta có thể có đủ lý do để khước từ. Nhưng làm như vậy là sai với nguyên tắc sống của người theo Chúa. Dĩ nhiên chúng ta cũng phải nhớ rằng trên đời này cũng có những người say sưa hoặc những người chuyên đi sống nhờ nơi người khác lợi dụng chúng ta. Chúa không có ý dạy chúng ta cứ cho những người như vậy. Điểm Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh ở đây là hãy có lòng thương người và sẵn sàng giúp đỡ họ khi họ gặp túng thiếu. Ôn lại những lời dạy của Chúa Giêsu trong phân đoạn này, chúng ta thấy những điều sau. Thứ nhất, luật xưa hay cách đối đãi thông thường của con người là ăn miếng trả miếng. Nhiều người cho rằng đó là công bằng xã hội, nhưng luật của Chúa là đừng trả thù. Thứ hai, luật đừng trả thù bao gồm những điều sau. Thứ nhất là sẵn sàng chịu hổ nhục. Ai vả má bên phải, hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Thứ hai, đừng nằng nặc đòi quyền lợi hay chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình. Người xưa không có quyền kiện để lột cái áo dài, đó là quyền lợi của chúng ta. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng chỉ đòi hỏi quyền lợi mà thôi. Thứ ba là hãy sẵn sàng làm những điều quá nhiệm vụ, đòi hỏi hay là bắt buộc. Ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường hay đi hai dặm với họ. Và thứ tư là phải có lòng thương người, sẵn sàng giúp đỡ bằng những hành động cụ thể. Như vậy, tiêu chuẩn của Chúa cao hơn của giới lãnh đạo tôn giáo thời xưa hay cao hơn bất cứ tiêu chuẩn nào ở chỗ, không phải chỉ đòi hỏi công lý sòng phẳng, nhưng phải sống cao hơn công lý và công bằng. Nghĩa là phải tránh trả thù, đừng chỉ đòi hỏi quyền lợi. Hãy sẵn sàng làm quá điều đòi hỏi và thương người bằng những hành động thiết thực. Và đây chính là những tiêu chuẩn mà Chúa muốn chúng ta hãy theo đó mà sống để làm ánh sáng cho Chúa và muối cho trần gian này.
Biết Chúa cho vì
theo Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông xa với sóng nước nguy nan, hay khi qua núi cao trùng điệp gian nan, tôi kiên tâm biết có Chúa vẫn đi cùng, vững tin vâng theo Ngài. Nguyện theo Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi